thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng nhà.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, những điều mà Đức Giêsu nói được ghi lại ở đâu? Ngày xưa có cái máy thu băng như vậy không? Những điều mà Đức Giêsu nói được ghi lại ở đâu? Những điều Đức Giêsu nói được ghi lại ở đâu? Ở đâu? Trong Kinh Thánh Tân Ước. Cuốn Kinh Thánh Tân Ước, trong cụ thể là trong mấy sách Tin Mừng?
Bốn
sách Tin Mừng. Thứ nhất là của Thánh, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Nói lại, thứ nhất là Thánh gì? Matthew. Thứ hai là Thánh Marco. Thứ ba là Thánh Luca. Và thứ bốn là Thánh Gioan. Những điều mà Đức Giêsu nói, những việc Đức Giêsu làm, những lời Đức Giêsu giảng dạy được bốn thánh sử với sự soi sáng của ai?
Chúa Thánh Thần.
Với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần viết lại, ghi lại. Cho nên Đức Giêsu nói rằng Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không hiểu nổi, bây giờ anh em không lãnh hội được. Thì ta thấy rằng tất cả những điều mà Đức Giêsu nói được ghi lại ở trong cuốn sách Tin Mừng. Và khi chúng ta đọc cuốn sách Tin Mừng, hiểu nổi không?
Không.
Hiểu nổi không?
Không.
Bây giờ anh chị em cứ đưa cuốn sách Tin Mừng này, Matthew, Marco, Luca, Gioan ra cho bất cứ người nào mà họ biết chữ, biết đọc, biết viết, dù là bất cứ ở cấp độ nào, cấp 1, cấp 2, cấp 3, hoặc là cử nhân, hoặc là thạc sĩ và tiến sĩ đi chăng nữa, mà đưa cho họ đọc cuốn sách này thì họ đọc như là đọc một cái cuốn truyện hay là cuốn tiểu sử ghi lại cuộc đời của một cái ông tên là Giêsu. Ông ấy làm cái này, ông ấy nói cái này, ông ấy dạy cái này. Có khi thì họ thấy ồ hay đấy chứ, cũng lạ lạ ấy chứ. Họ có tin được không? Họ có hiểu được hết không? Cho nên là chúng ta cũng thế thôi. Mình đâu hơn gì người ta. Ta đừng có nói ôi chưa, không có hiểu đâu nha, chỉ chúng tôi mới hiểu được thôi đó. Đừng có tưởng ai cũng có thể hiểu được đâu. Phải vậy không? Không. Nếu mà muốn hiểu được lời của Chúa thì không phải bằng sức của con người, không phải bằng khả năng của con người, không phải bằng trí khôn của con người, hoàn toàn là không. Nhưng mà muốn hiểu được lời của Chúa thì phải được chính Chúa dạy dỗ, chính Chúa hướng dẫn, chính Chúa soi sáng. Mà Chúa Giêsu nói rằng bây giờ Thầy còn nhiều điều phải nói mà các con không hiểu được. Thì lúc nào mới hiểu được? Nhờ ai chúng ta mới hiểu được? Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ ba. Và mà ở đây Chúa Giêsu nói rằng những gì mà Chúa Thánh Thần ban xuống cho các con thì Ngài cũng lấy từ nơi Thầy mà ban cho các con. Và những gì mà Thầy dạy các con thì không phải là tự Thầy dạy, mà nghe sao thì Thầy nói lại như vậy. Nghe bởi ai?
Chúa Cha.
Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng là một mà thôi. Nhưng mà có điều đó là vì con người của mình giống như là một đứa bé mới vô cấp 1 có thể giải được bài toán phân số hay là bài toán không gian được không? Không thể hiểu, không thể hiểu được. Không thể hiểu được và không thể giải được. Nhưng mà phải từ từ lớn lên, cái đầu óc nó mở mang ra, rồi nó được học dần dần nó mới hiểu. Dĩ nhiên chúng ta thấy là biển học thì mênh mông, mà sự hiểu biết của con người thì giới hạn. Cho nên ông bác học gì à? Ông giỏi nhất mà ông nói rằng, ông nào nói câu này này: tôi chỉ biết có một điều, đó là tôi không biết gì cả. Ông nào nói câu đó? Ông nào ấy nhỉ? Tôi chỉ biết có được một điều, đó là tôi không biết gì cả. Nghĩ là cũng phải Socrates hay là nghĩ là Socrates thì phải. Nhưng mà một bác học đó, một người gọi là thông thái đó, mà nói một câu đó là: có một điều tôi biết duy nhất, đó là tôi không biết gì cả. Còn chúng ta thì ngược lại: tôi không biết gì cả, nhưng mà tôi tưởng rằng tôi biết tất cả. Chúng ta là như vậy. Cho nên là thường bây giờ ai cũng nói biết cả rồi. Ví dụ biết cả rồi, gặp nói ba câu trước câu sau, biết cả rồi. Biết như thế nào? Tôi biết của mình nó biết như thế nào? Biết cả là biết làm sao? Biết cỡ nào, biết như thế nào? Có khi cũng cái biết đó, nhưng mà cái biết này nó nhìn về cái tờ giấy này có hai mặt, chúng ta chỉ biết được mặt phải, nó còn mặt trái nữa cơ mà. Còn người thì thấy mặt trái nhưng mà còn mặt phải nữa cơ mà. Chị em nhìn vào đây, thấy gì trong đây? Tôi nói là thấy gì trong đây chứ không phải tôi thấy cái gì. Thấy gì trong đây? Thấy mình, thì phải không? Phải thấy mình. Cho nên là khi mình nhìn vào trong gương, mình mới thấy, hóa ra là mình. Nếu mà không có gương, mình có thấy được mình không? Không, có gương mình không thấy được mình. Vậy mà mình bảo là mình biết mình rồi. Cái khó nhất là cái biết mình còn chưa biết nổi mà. Phải không? Cái biết về cái thể xác này nó chưa chắc. Nếu mà không có gương sao biết được? Có gương chiếu trước, gương chiếu sau thì mới thấy được cái này sau gáy mình. Phải không? Nếu mà không có gương xong nữa, bạn đâu thấy được gáy bạn. Cho nên ngay cả con người của mình còn chưa biết hết mà. Cái hình dạng bề ngoài còn chưa biết hết mà. Và ngay cả cái con người mình nó cấu tạo như nào bạn biết không? Bạn biết không? Tại sao hai mắt? Tại sao lại chỉ có một miệng? Tại sao có hai tay? Thế thì tôi đọc được cái tờ giấy như thế này hay. Để bạn nghe cái sự hiểu biết của chúng ta. Mà nếu mà không có Thánh Thần thì chúng ta không thể hiểu biết được hết tất cả. Đây bạn nghe. Đọc để suy nghĩ và cầu nguyện. Khi con chim còn sống, nó ăn kiến, đúng không? Khi chim chết, kiến ăn nó. Đúng không?
Đúng.
Chuyện rất là đơn giản như vậy mà mình thấy, bây giờ có người nói ra thấy đúng thật đấy nha. Khi mà cái con chim còn sống thì con chim nó tìm cái con kiến nó đớp nó. Và con chim nó tưởng rằng nó là số 1, nó là vô địch. Con kiến là cái gì? Đớp một phát là xong. Nó đâu bao giờ nghĩ rằng có ngày nào mà con kiến có thể ăn được con chim không? Không. Chỉ nghĩ rằng Trung Quốc đánh được Việt Nam, chứ bao giờ Việt Nam đánh được Trung Quốc không? Chứ con kiến với con chim cái gì nữa, phải không? Sao chịu nói? Mới có người bảo trai đánh đổi nó đâu, trai bảo sao vậy? Thì xung 1 tỷ mấy người mà nó đứng ra nó xì mũi mình đủ chết thì cũng lụt rồi. Thế thì cũng lụt rồi, phải không? Thế thì mình thấy rằng là trong cuộc đời này ấy, mình thấy đâu có cái gì là nhất định đâu. Đâu có gì là nhất định đâu. Có bao giờ mình nghĩ ngược lại không? Mà nó có xảy ra. Con chim thường ăn con kiến, vậy mà có lúc con kiến ăn con chim là lúc nào? Chim chết. Cái chim chết thì kiến đấy nó ăn thôi. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vậy thì đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. chúng ta thấy rằng thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bây giờ là mấy giờ? Vừa mới lần chuỗi làm phiên soát xong 3 giờ, đã tới 4 giờ rồi. Và đang nắng như vậy có thể tí nó mưa, hoàn cảnh, thời gian, thời tiết, mọi sự đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy mà đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Tức là khi mà người ta làm khổ mình, khi người ta nhục mạ mình thấy mình chịu không có nổi. Nhưng mà nhớ rằng mọi cái nó đều có thể thay đổi. Lúc này người ta đang nóng, người ta la mình, người ta làm nhục mình, người ta làm khổ mình. Nhưng mà có thể buổi chiều nay, tối hôm nay trước khi đi ngủ họ lại áy náy thì sao? Có khi họ lại là người mất ngủ chứ không phải ta là người mất ngủ. Cái người mà nhục mạ ta lại là người mất ngủ chứ không phải là mình bị nhục mạ mà mình mất ngủ. Cái người mà làm khổ mình họ mới là người không ngủ được chứ không phải mình là người bị làm khổ mà mình mất ngủ. Mình phải làm chủ cái đó. Còn nếu mà không, bạn mà bị người ta làm nhục, bạn mà bị người ta làm khổ, rồi bạn cứ ghi mà mình cái câu đó, cái lời đó, cái sự đó, rồi đêm bạn nằm, trời ơi, tức quá, không ngủ được. Phải không? Phải không? Tức quá không ngủ được. Có liên quan chia sẻ được không? Ừ, rồi, mời bạn lên chia sẻ thì có đúng như tôi nói hay không? À, con tên là gì, con chia sẻ?
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Teresa Hạnh, con ở Hà Nội ạ. Hôm nay con mới vào Sài Gòn, đây là lần đầu tiên con vào Sài Gòn ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 29 tuổi ạ.
29 tuổi, con làm cái gì?
Dạ, con làm về du lịch ạ.
À, ngành du lịch, là con kể chuyện của con cho mọi người nghe.
Và con sau đây con xin chia sẻ về chuyện thất tình của con ạ. Về trong
chuyện gì?
Thất tình ạ.
Nghe không? Chuyện thất tình, thất tình. Cua của lúc nào cũng tiền. Rồi, kể đi con.
Vâng, con và người yêu con yêu nhau khoảng nửa năm thì chúng con quyết định đi đến hôn nhân ạ. Và sau khi mà đã quyết định hai bên gia đình gặp mặt nhau ấy, thì tự nhiên người yêu con mới nói với con là anh không còn yêu em nữa. Thì thực sự là lúc đấy thì con rất là sốc vì con rất là yêu anh ấy. Mà ở cái tuổi này thì ai cũng mong muốn có một gia đình. Và khi mà bị anh ấy nói như vậy thì con nghĩ là chắc là bồng bột có thể anh ấy nói như vậy thôi, nên con cũng động viên anh rất nhiều. Nhưng mà sau khi mà con động viên anh ấy thì anh ấy đều lắc đầu tất cả, và anh bảo là anh không tin tưởng vào tình yêu của em. Con cũng không hiểu là vì sao. Và khi đó thì anh ấy cứ đi uống bia uống rượu suốt ngày luôn, không quan tâm gì đến con. Mà anh vẫn đồng ý là để cho đám cưới diễn ra và tất cả mọi cái ở hai bên lo về việc đạo và việc đời anh ấy đều lo hết. Khi mà con mới thấy tính cách của anh như vậy, anh không yêu thương mình, thì mình có nên là lấy anh ấy hay không? Và con đã suy nghĩ xong suốt cả một tháng rồi, không ăn không ngủ được. Con cứ cầu xin Chúa là con không biết là con đã làm gì mà để cho anh lại có cái quyết định như vậy. Và khi mà con có hỏi ý kiến của cha, đó là cha đỡ đầu của con, thì cha khuyên con là tình yêu thì được tạo dựng, hôn nhân thì được tạo dựng nên từ tình yêu, mà khi con không có tình yêu thì bí tích hôn nhân của con không được thành. Nên là cha khuyên con là con hãy dừng lại, để thêm thời gian, để nếu như hai người tiếp tục yêu nhau thì các con có Chúa thì Chúa sẽ ban cho các con sẽ đến được với nhau. Và khi con quyết định là anh cho em thêm thời gian để suy nghĩ, thì ngay từ lúc đó con cảm giác như anh mượn vào cái cờ đấy để dừng lại, và anh gạt bỏ tất cả, không chấp nhận những gì mà hai người đã có với nhau từ trước đến nay. Và anh ấy chỉ lao vào bia rượu ấy ạ. Và lúc đấy con cũng rất là buồn, con cũng đã một lần con uống bia rất say để cho quên đi, nhưng mà con không thể quên được, đêm con vẫn không ngủ được. Và lúc thì con sốt nóng và sốt lạnh. Mọi người không hiểu cái cảm giác của những người mà thất tình không mà không ngủ được với sốt, cảm giác rất khó chịu. Và trong một lần con lang thang ở trên mạng thì rất là tình cờ thôi, con nhìn thấy cái clip là lòng thương xót Chúa, thì con vô tình con kích vào, thì đó là bài giảng của cha Long. Và khi nghe cái bài giảng đấy thì thực sự là con rất xúc động, con đã khóc rất nhiều. Và sao là từ trước đến nay con không biết làm đấy Chúa, con cứ tìm như vui chơi với bạn bè, hoặc là cứ cũng uống bia để cho nó quên đi, nhưng con cũng không quên nổi. Và khi con viết thư cho cha, thì con kể cho cha là cha tình hiểu con như vậy, thì con xin cha cầu nguyện cho con. Và cha nói con là con hãy an tâm tin tưởng thỏa thác vào Chúa. Và đọc được thư của cha thì lúc đấy con khóc như chưa bao giờ con được khóc, bởi vì là con rất là hạnh phúc, bởi vì lúc đấy con có một niềm an ủi rất lớn. Và cha con dặn con là con hãy cố gắng xem trang web Info Mối Cho Đời để nghe bài giảng của cha, đọc kinh lòng chuỗi thân xót và lần hạt mân côi. Thì lúc đấy bắt đầu từ hôm đó thì cứ đến giờ đi làm là về đến công ty là con không biết làm gì cả, cứ mở lên là con nghe bài giảng của cha, còn như một ngày con nghe đến 8-9 tiếng đồng hồ một ngày. Và đến 3 giờ chiều thì kể cả công việc có bận đến như nào con cũng bỏ lại, con đọc kinh lòng chuỗi thân xót, và trước khi đi ngủ thì con nhớ lại hạt mân côi. Và sau khi con làm được những cái điều đấy thì con không cảm thấy suy nghĩ lo lắng nữa. Và trong đặc biệt là trong tâm hồn của con thì con cảm thấy thoải mái hơn. Và đến bây giờ thì mặc dù là chuyện của chúng con hai người đã chính thức chia tay rồi, nhưng mà con thấy rất vui, bởi vì là con không có được tình yêu của người mà con yêu thương, nhưng con lại có được tình yêu của người mà đã yêu thương con, người đã hiến thân mình vì con. Đấy là điều con hạnh phúc nhất.
Hallelujah. Thưa các bạn, tôi xúc động nhất là câu cuối: con không có được tình yêu của người mà con yêu thương. Con đã mất cái tình yêu đó, mà ngược lại con lại có được tình yêu của người yêu thương con. Dù con thế nào, người đó vẫn yêu thương con. Thì con có lời nhắn nhủ gì với các bạn trẻ ngày hôm nay? Tại vì chuyện đó tôi nghĩ rằng nó chuyện thường ngày xảy ra trong cuộc đời này. Ai là người thì thế nào cũng có, chỉ có hai chuyện thôi, là mình mong muốn, cái nhu cầu là yêu và được yêu, loved and to be loved. Yêu và được yêu là hai cái nhu cầu mà của con người. Dù là mới sinh ra đứa bé nó cũng cần được mẹ nó thương yêu, dù là bà lão bao nhiêu 77, bà còn thích được yêu không? Bà còn yêu không? Tại vì thường á là chúng ta cứ quan niệm là yêu và được yêu nghĩa là chỉ là chuyện trai gái, chuyện nam nữ, chuyện bảo bá là 77 bà bảo gì không còn yêu đứa nào nữa. Và bà cũng không có đứa nào không có được yêu nữa, không có thằng nào yêu bà ấy nữa. Có câu gì đó, bà già đã 74 xem một quẻ bói lấy chồng lợi không. Ông thầy gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Chúng ta thấy họ chơi chữ dễ thương không? Bà già đã 74 gieo một quẻ bói lấy chồng lợi chăng. Lợi ở đây của bà là lợi gì? Lợi hại, lợi ích. Nhưng mà ông thầy gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi là cái lợi gì? Là cái lợi răng. Lợi thì có lợi mà răng không còn. 74 còn răng đâu mà yêu với yếp. Đại khái thế. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta không có dừng lại. Mình dễ bị dừng lại là cứ nói yêu là chỉ đến cái chuyện trai gái, cứ đến chuyện yêu là chuyện sắc thịt. Không phải, đó là tình dục chứ không phải là tình yêu. Mà tình yêu nó không phải chỉ là con nam nữ, chỉ là trai gái, mà tình yêu nó như cô bé này. Nếu mà nói như vậy thì vậy thì giờ con lại có được một đứa nào nó yêu con rồi à? Phải không? Cô vừa nói rằng thì cha con bị mất một cái tình yêu, tức là con yêu người ta mà người ta không yêu lại. Nhưng mà bây giờ tạ ơn Chúa là con có một người yêu thương con. Có khi nếu mà ta không hiểu bảo vậy là thằng nào nữa hả? Thế nhá, ai mà biết là ai yêu nó không? Chúa yêu nó, mà cái tình yêu đó còn lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần cái thằng mà nó yêu nữa, lớn gấp nhiều, cho dù nó thế này thế này thế kia. Tại vì ngay lúc mà nó còn chưa biết Chúa, mà ngay lúc mà nó còn bỏ Chúa, thay vì người ta bị đau khổ, bị thất tình thì người ta chạy tìm đến Chúa, thì nó tìm đến ai? Bia, rượu, rồi bạn bè, rồi khóc, than, thất vọng, chán nản. Mà lúc đó Chúa vẫn yêu nó, Chúa vẫn thương nó, và Chúa tìm mọi cách để cứu nó. Mà Chúa cứu một bàn thôi, trông thấy, chị em thấy rất ngoạn mục đúng không? Trong lúc mà nó đang đi tìm cái gì? Tìm một bạn bốn phương nào đó, tìm một cái thằng nào đó để mà thay vào cái thằng này, đúng không? Lấp lại khỏa, lấp lại cái chỗ trống này. Thì nó lướt mạng đi tìm. Chúa cho nó tìm thấy ai? Tìm thấy Chúa. Tìm thấy Chúa là tìm thấy lòng thương xót của Chúa. Và nó vô cái bài giảng nó nghe. Mà chúng ta thấy là một bài giảng thì có thể tác động nhiều người, và cũng có thể không tác động ai cả, tùy theo họ có thành tâm hay không, cảm nhận hay không, và nhất là có Chúa Thánh Thần ban cho họ hay không. Vì không có Chúa Thánh Thần thì cho nó, dẫu nó có nghe cả 300 bài giảng thì nó cũng chẳng tác động gì cả, chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà rõ ràng lần đầu một bài giảng mà đã thay đổi được cái con người, đâu có phải chuyện đơn giản. Cho nên nếu mà không có Chúa Thánh Thần, không thể nào ai làm được chuyện đó. Tôi chẳng có tài cán gì cả, tôi nói chẳng hay ho gì cả. Có nhiều người nói hay hơn nhiều chứ, có nhiều nhà thuyết trình nổi tiếng thế giới, có nhiều bài thuyết trình mà được bao nhiêu ngàn người nghe. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là nhiều người nghe, nhưng mà điều quan trọng là người nghe được ơn như thế nào, cảm nhận như thế nào, thì đó là phải có Chúa Thánh Thần. ta thấy rõ ràng. Bây giờ có nhiều điều các con không hiểu. Nó đâu có hiểu. Trước giờ nó con theo đạo bao lâu rồi?
Con theo đạo từ nhỏ.
Cái đạo từ nhỏ 29 phải không? 29 năm phải không? 29 năm chứ. Có nhiều điều nó đâu có hiểu gì đâu. Mà Chúa Thánh Thần phải tác động nó mới hiểu. Mà Chúa Thánh Thần phải tác động vào cái lúc nào đó mà nó đúng chỗ, đúng thời, đúng lúc, đúng buổi. Chứ không phải là ngồi cứ chờ hoài chưa thấy, chưa đến thời của Chúa, chưa cái giờ của Chúa. Đừng có thất vọng, đừng chán nản. Vì Chúa làm chủ hoàn cảnh, Chúa làm chủ không gian, Chúa làm chủ thời gian. Cho nên không có gì mà thoát khỏi bàn tay của Chúa. Một sợi tóc trên đầu cũng nằm trong thánh ý của Chúa. Cho nên Chúa cứu nó vào lúc mà tay nó lướt quét. Tại sao nó không lướt quét vào những trang sách khác? Đúng không? Lúc đó là phải tìm thỏa mãn vào những trang sách và những cái trang tùm bậy tùm bạ ấy. Nhưng mà bàn tay nó đẩy, Chúa đẩy bàn tay nó vào lòng thương xót và mở nghe bài giảng. Anh chị em thấy nghe xong bài giảng được tác động biến đổi lạ không? Đúng không? Dễ. Một người trẻ ngày hôm nay mà đang như vậy, đang bị sốc như thế, sốc về tình cảm như vậy, làm sao mà ai khuyên được, làm sao mà ai có thể dỗ dành được? Cùng lắm thì chỉ có thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn cũng thế thôi, phải không? Rồi thì nó thì nó lại phải hát bài nghìn trùng xa cách đời đứng đi rồi còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Rồi cùng lắm nữa thì lại ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Đây này có chừng đấy. Tôi hé răng cắn vào miệng mùi ngọt đắng tình yêu. Tôi không biết tình yêu gì mà khi mà mình cắn vào nó ngọt mà nó còn đắng. Cảm đến cái nãy bạn ấy nói đó, là ai mà ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài. Đấy, cô bé này cô bảo là những bạn nào mà phải thất tình đi đã, thất tình đi đã rồi mới biết cái cảm giác của thất tình là như thế nào. Vậy để có ai thất tình không, giơ tay? Hả? Tôi nói ở đây có ai có kinh nghiệm thất tình chứ, bà bị chưa? Hả? Chưa. Thì cô bé nói là à ngày xưa thì có, thì bà lại có rồi. Mình cha có bị thất tình không? Có không? Có. Tôi có anh bạn anh thất tình, anh đi tu, anh làm đinh mục. Nó ghi cái gì đó vào Giê-xu. Anh ấy đi quen cô nàng, rồi đi hỏi thì cô nàng chê anh là da kêu, tức là thiếu chiều cao, không lấy. Cho nên là anh tức quá, anh đi tu. Anh đi tu rồi, khi mà anh đi tu, anh quyết chí đi tu rồi, ngày mà anh chịu chức linh mục thì anh mới viết thư gửi cho cô nàng để chứng tỏ rằng cô đừng coi thường tôi, nên bây giờ thằng này cũng là ngon rồi, thấy không? Bây giờ không được gọi là anh, bây giờ phải gọi là trẻ. Thế thì cô nàng nhận cái thư này cũng mừng cũng vui. Nhưng mà ngày mà tạ ơn, cô nàng mới tặng cho tân linh mục một gói quà. Một gói quà đó là một đôi giày cao một tấc. Thì ta thấy là Chúa có thể kêu gọi nhiều cách khác nhau, nhiều cách khác nhau. Có người bị thì rớt, có người thì bị thất tình, cũng nhiều cách khác nhau Chúa gọi. Cái quan trọng là họ nhận ra tiếng Chúa gọi và họ đi theo tiếng Chúa gọi, thì Chúa biến đổi từ một con người tội lỗi như là Gia Kêu trở thành một người mà theo Chúa, rồi mắt theo người thu thuế trở thành tông đồ của Chúa. Thì thưa anh chị em, trở lại chuyện cô bé, cô ấy cho chúng ta thấy được rằng con người của mình như lúc mà mình thất tình, nó cái cảm giác nó như thế nào. Mai tôi cũng thử coi cảm giác nó là sao. Rồi. Thế thì thưa anh chị em, những cái lúc đó mà không có Chúa thì cuộc đời nó chán chường vô cùng. Tại vì mình đang khao khát một cái tình yêu mà bị đánh mất một cái tình yêu đó. Vậy thì nếu mà Chúa đưa cho cô bé này, thôi con à, thằng bồ nó đi con rồi thì cho cha cho con một cái xe được không? Cho con một cái đầu máy được không? cho con một cái tivi được không? Những cái đầu máy, những cái tivi, những cái xe nó có đắp bù đắp cho con được cái mất mát về tình cảm đó không?
Dạ không ạ.
Bạn thấy rõ, không bù đắp được, không bù đắp được. Thế thì Chúa biết rằng cái mà nó đang khao khát đó là tình yêu. Vậy thì Chúa phải ban cho nó cái mà nó đang khao khát, mà không phải là một cái tình yêu bồng bột, tình yêu nhất thời, tình yêu trôi nổi của con người sáng nắng chiều mưa, nay thế này mai thế khác, mà phải là một cái tình yêu mặc dù, chứ không phải là tình yêu nếu. Nếu em còn đẹp, em còn trẻ thì anh yêu em. Nhưng mà không, bây giờ Chúa mặc dù con không biết, con không yêu, mà cha vẫn cứ yêu thương con. Cho nên cô ta mới cảm nhận được tình yêu đó. Và anh chị em tưởng tượng một ngày mà 8 tiếng đồng hồ nghe giảng, một ngày mà 3 giờ chiều lần chuỗi, một ngày mà tối lần chuỗi mân côi, từ một con người đang là khô như ngói sang một con người mềm nhũn, ướt át, đầy tràn ân phúc của lòng thương xót. Ta thấy một cái điều lạ không? Hết sức là lạ, kỳ diệu vô cùng. Ai làm được điều đó? Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới tác động, mới biến đổi con bé này được như vậy thôi. Thương chị em, cho dù bố mẹ nó, cho dù ông cha, ông cụ và sơ nào đó mà có khuyên bảo nó, không ăn thua gì cả. Nếu mà chỉ lấy cái lời lẽ của con người mà khuyên bảo nó, đúng không? Lấy cái lời khuyên bảo nó, thậm chí là tôi có thể nói với nó rằng là thôi con à, con phải tạ ơn Chúa. Sao cha có nói gì? Con tạ ơn Chúa, anh bỏ con mà con phải tạ ơn Chúa. Bỏ tạ ơn Chúa đó con. Thà nó bỏ con trước khi cưới còn hơn cưới xong nó bỏ. Phải không? Thà đó nó trở mặt bây giờ đi. Thấy cái bộ mặt thật của nó bây giờ đi. Là họ đều văn hỏi đi. Thấy không? Thà mình thấy cái bộ mặt đều của nó bây giờ đi thì đỡ cho mình. Chứ còn mà dắt nhau đến nhà thờ rồi chiều hôm nào tiếng hát bay cao rồi thì mới sau khi mà tuần trăng mật xong rồi tới tuần gì? Dập mặt, vỡ mặt là amen rồi. Thấy không con? Ô, cho nên là mình bảo thôi con nào, con cứ tạ ơn Chúa vì dù sao đi nữa Chúa cũng lập bài tẩy sớm cho con để cứu con được một bàn thua trông thấy. Là à thôi vậy thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta. Có thế thôi. Ôi, đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. Sao đâu, đi đi lẹ đi. À, ta có tình khác rồi. Ôi chung anh chàng này anh điên đi, bảo con này còn ghê hơn mình. Mà mới vào đây mà nó còn thay đổi mặt là đúng là phụ nữ thay lòng đổi dạ lẹ quá. Mà con nói cho biết là cái tình yêu của con nó còn lớn hơn tình yêu của anh ta nhiều. Cho nên lúc đó biết đâu con lại hoán cải được anh ta. Anh ta có đạo không?
Dạ có.
Chứ cái cô kia có đạo không?
Anh có đi theo người khác không
thưa? Hả? Bỏ con, cứ điên chơi vậy thôi.
Dạ.
Thì bây giờ mình thấy là gì? Nếu mà không có Chúa thì anh ta càng ăn chơi bao nhiêu, anh ta lại càng đi vào cái chuyện thất vọng và bế tắc bấy nhiêu. Cho nên con cứ cầu nguyện để cho anh ta cũng được nhận ra Chúa giống như con. Rồi chia sẻ cho mọi người cái kết, con muốn nhắn nhở gì các bạn trẻ ngày hôm nay khi gặp những thất vọng trên đường đời, trên đường tình, trên đường sự nghiệp công danh đủ thứ hết.
Con xin nhắn nhủ tới các bạn trẻ ngày hôm nay đó là khi các bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, trong công việc và cũng như trong chuyện tình cảm thì các bạn hãy chạy đến với Chúa. Chúa rất yêu thương chúng ta, tình thương của Chúa cứ như mặt trời luôn luôn chiếu sáng và tấm lòng của chúng ta cứ như ở trong phòng vậy. Vậy chúng ta hãy mở rộng cánh cửa để đón Chúa và Chúa luôn luôn ban phúc lành cho chúng ta.
Cảm ơn con nhiều. Chúc lành cho con, bình an con. Tình yêu của Chúa như mặt trời. Tôi nói chúng ta ở trong căn phòng mà cứ đóng cửa lại sao đón được ánh mặt trời. Có những người mình cứ khép cửa lòng mình lại, mình đóng cửa lòng mình lại, Chúa Thánh Thần cũng không làm gì được. Chúa Thánh Thần đến gõ cửa mà ta cứ đóng lại. Vì Chúa tôn trọng cái tự do của ta, vì Chúa yêu thương ta. Và trong tình yêu thì phải có sự tự do. Cho nên Chúa tha thiết, Chúa mời ta đứng ngoài cửa ta gõ. Chúa nói ta đứng ngoài cửa ta gõ, ta van vỉ, ta năn nỉ, ta xin xỏ, thậm chí xin xỏ cũng có. Ta van vỉ, ta khao khát. Chúa nói với Faustina rằng ta khao khát, ta trao ban tình yêu lòng thương xót của ta đến cho nhân loại. Nhưng mà rất tiếc, ít người đón nhận quá. Ít người đón nhận quá. Mà buồn hơn cả là những thành phần ưu tuyển. Các biết thành phần ưu tuyển mà Chúa nói là ai không? Là linh mục, là tu sĩ, là những con người ấy lại là nghi ngờ, không tin vào lòng thương xót của ta. Cái điều đó làm ta còn đau khổ hơn nhiều. Cái người hàng xóm làm mà lạnh nhạt với mình không tức bằng cái người trong nhà mình, phải không? Người mình hết lòng yêu thương nó vì nó không thèm ngó hàng gì cả. Chú nói đau, đau lắm. Và chú khao khát, chú mong mỏi cho con người ta mở lòng ra, như bạn nói, mở cửa mình ra để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào. Đừng có đóng cửa lòng mình lại trong cái buồn, trong cái thất vọng, trong cái chán nản, trong cái ngã lòng nữa. Mình thất tình, mình thất nghiệp, mình thất bại, mình thất đủ thứ thất hết, mất đủ mọi thứ. Nhưng mà ta sẽ có được tất cả nếu ta mở cửa lòng mình ra, mở cửa tâm hồn mình ra, đón nhận Chúa Giêsu. Như Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói với các bạn trẻ trong sứ điệp đầu tiên là hãy mở cửa đón Đức Giêsu, đừng sợ. Thánh Giáo Hoàng John Paul II ngày hôm nay đang hiển vinh trên thiên quốc, cũng nhìn xuống con cái của lòng thương xót Chúa, vì Ngài là vị tông đồ vĩ đại của lòng thương xót. Trên Ngài cũng nhắc lại lời mời gọi đó, như là cô bé vừa nói với chúng ta là hãy mở toang cánh cửa tâm hồn ra, đón lấy Đức Giêsu và đừng sợ. Đừng sợ. Khi mình mở cửa ra cũng sợ chứ, đúng không? Thời buổi này mở ra không biết là thấy. Đêm qua lúc 12 giờ rưỡi tôi nhận được tin nhắn: cha ơi, mẹ con mới bị giật đồ. 12 rưỡi, trời ơi, 12 rưỡi mà bị giật đồ là thế nào? Thế tôi mới gọi điện thoại tôi nói: mẹ sao mà mẹ con bị giật đồ, làm sao? Bảo là gia đình con đi đón chị con ở nước ngoài về, rồi taxi đậu đến cửa nhà, rồi chị con vào, con đi vào trước, rồi tới chị con, rồi tới mẹ con, rồi tới anh con. Thì con với một chị vào trước rồi, tới mẹ con. Thì hai cái người thanh niên ở đâu á, hai người thanh niên ở đâu họ chạy tới và họ giật cái giỏ bà ấy đang đeo. Và khi mà giật như vậy thì bà té xuống. Mà chúng ta thấy là cái phản xạ của phụ nữ mình té xuống là ngồi im không la nữa. Sợ quá mà không la. Sợ quá không la, nó hoảng hồn quá mà. Thế thì thằng con trai mà, con trai của bà không la thì biết gì đâu mà bảo vệ mẹ. Thì thấy mẹ ngồi xuống như vậy, cái xe phóng vù cái. Lúc mà xong đỡ mẹ dậy, mẹ té hả mẹ? Không, nó giật giỏ. Hai đứa kia mà ngay cửa, sát cửa. Mới sát cửa thì anh chị em. Cho nên chúng ta cẩn thận là chính cái lúc mà an toàn nhất là lúc mà dễ bị mất đồ. Nhiều người á, là vừa mới dựng xe xuống, thấy không? Mình nghĩ là mình ngay cửa nhà mình mà, dựng xe xuống đâu có cần khóa. Có mới dựng xe xuống chưa kịp khóa, vừa rút chìa khóa ra bước xuống thì ảo tới lấy cái xe liền. Ngay cái lúc đó thì bà lại vậy, về tới nhà rồi thì con đâu nghĩ là này an toàn quá rồi còn gì nữa. Đứa con đứa trước, đứa con đứa sau, bà ở giữa, đứa dịch bà mà nó đi vù cái bà ngồi xuống. Cái lúc con sau lưa đi sau nó đỡ lại, bảo mẹ em bị té, bảo không sao vậy, nó giật đầu. Sao mẹ không la lên nữa? La gì đâu, đừng có kịp ra. Thì ta thấy rằng là sợ chứ, mở cửa ra sợ chứ, sợ cướp, sợ trộm, sợ này cái thứ khác. Nhưng mà mở cửa tâm hồn của mình ra, mở cái trái tim của mình ra. Mà bây giờ ta thấy toàn là trái tim ngục tù, rồi trái tim mùa đông, rồi trái tim băng giá. Chúa tôi hát trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, trái tim băng giá. Giới trẻ đến mà cứ vậy gầm gú lên như vậy thì làm sao mà nói được những điểm tích cực cho giới trẻ ngày hôm nay được. Vì thế mà những người sáng tác nhạc cho giới trẻ, tôi thấy là đôi khi họ trở thành những người đầu độc giới trẻ, làm băng hoại hết những cái tốt đẹp nơi người trẻ bởi những cái bài hát nó vô nghĩa, vô hồn, mà nó còn tác động ngược lại là làm cho người ta lạnh lùng băng giá, cổ động một trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, trái tim băng giá, trái tim một lần rửa bao. Thấy không có thánh thần, đúng không? Không có thánh thần, vì thánh thần là tình yêu. Thánh thần là tình yêu thì chuyên thần phải đến mà làm cho cái trái tim ngục tù đó, trái tim băng giá, trái tim mùa đông nó phải mở ra, nó phải mềm ra, nó phải nóng lên, chứ nó không được lạnh lùng nữa, nó không được đóng khung lại nữa, nó không được cô đặc lại nữa, mà nó phải mềm. Ta thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Phải xin Chúa Thánh Thần đến. Và Chúa Thánh Thần còn nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được, không thể chịu nổi. Chúa Giêsu nói, tôi ví dụ, chuyên thần bảo tôi mà ở đây giờ tôi cũng nhức đầu. Sao chuyên thần nhức đầu? Tôi không biết nghe ai cả. Chỗ này thì đứa này nó gọi điện thoại, chỗ kia lúc kia nó gọi điện thoại, chỗ kia lúc kia nó gọi điện thoại, mà nó chẳng gọi cho tôi gì cả. Tôi thấy coi chừng, coi chừng chính chúng ta lại là những người mà bỏ Chúa, mặc dù mình ngồi trong nhà của Chúa. Tại sao mình cứ phải lấy điện thoại ra mình gọi được? Không gọi lúc này gọi lúc khác, có sao không? Có sao không? Các bạn lấy cái điện thoại ra thấy cái cuộc gọi nhỡ tí nữa, nửa tiếng nữa ra nãy gọi tôi có chuyện gì đấy, có sao không? À, nãy gọi tôi chỉ nói không có chuyện gì, tôi hỏi thăm có khỏe không thôi. Bạn thấy không? Tại sao? Tại sao mà mình không dám hy sinh cho Chúa những cái giờ phút mà chỉ còn mình với Chúa thôi, không còn cái gì khác trên cuộc đời này nữa? Người có chết, Trung Quốc nó có bắn lên cửa này cũng cứ ngồi đây mà đọc kinh lòng thương xót. Sợ cái gì đâu mà phải lo, cái điện thoại là cứ phải lấy ra là phải nghe là sao mới được, mới chịu được. Bạn thử nghĩ coi, mà mình đến với Chúa như vậy thì mình có thực sự là toàn tâm toàn ý hết lòng với Chúa hay không? Bạn thử suy nghĩ thử coi, mình dâng cho Chúa cái này có phải của Chúa không? Cái điện thoại có phải của Chúa không? Phải không? Đưa đây, đưa đây. Không đưa ra kia nó cũng dịch vậy. Hỏi ra cái bà kia sao bảo, thưa cha, mẹ con bỏ cái iPhone trong giỏ. Mọi bữa thì để iPhone nhà, hôm nay thì ra phi trường cho nên mang cái iPhone ra để mà nói chuyện với đứa con. Mọi bữa để nhà, hôm nay đem ra phi trường nói chuyện với con. Thì đúng lúc đó về nhà thằng cướp nó cầm đúng cái bài đeo cái iPhone nó dịch. Mọi bữa mẹ con đâu để đeo iPhone trong người bao giờ đâu. Thì mình thấy mọi cái đều có thể xảy ra. Cho nên là những lúc nào mình đến với Chúa thì hãy đến với Chúa một cách trọn vẹn, thưa anh chị em. Đừng có tiếc gì với Chúa, đừng có tiếc gì với Chúa, đừng có tiếc gì với Chúa một cuộc điện thoại. Không nghĩa lý gì hết đó. Có chết đâu mà, mà có chết thì nó cũng có sao đâu. Mình đang ở đây mà có chết thì chết trong Chúa mà. Sợ cái gì? Sao sao mình tiếc với Chúa cái đó? Bạn thử suy nghĩ thử coi, Chúa có tiếc gì với mình không? Này nhìn đi, nhìn đi, máu và nước từ trái tim đổ hết ra đây nè, đó có tiếc gì không? Mà tại sao ta cứ tiếc với Chúa? Phải cố nói cho bằng được, thấy không? Cho Chúa một cái 30 phút mà cũng dành lấy mất nửa tiếng, cho Chúa 30 phút dành mất nửa tiếng. Còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu. 30 phút với nửa tiếng
bằng nhau.
À bằng nhau. Mà thích mà cười. Thế thì đôi khi tôi thấy rằng lạy Chúa, chúng con thật là xúc phạm đến Chúa nhiều quá. Cho nên Chúa mới nói rằng thầy còn nhiều điều phải nói với các con mà bây giờ các con không chịu nổi. Đấy, nghĩ một cái chuyện là mình dám hy sinh trọn vẹn nửa tiếng hay là một tiếng cho Chúa, mình không hy sinh nổi, đâu có chịu nổi. Đó là cái đòi hỏi của Chúa đó, mà mình không chịu nổi thì phải có Chúa Thánh Thần mới được, thưa anh chị em. Không Chúa Thánh Thần thì chị em ngồi đây không chịu nổi đâu. Bỏ đảm là tí là 5 phút là đi về hết, phải không? Không có Chúa Thánh Thần ngồi nghe cái gì? Nghe một cái ông nói lão nhảy là chỉ có hay ho gì, thế không ạ? Nhưng mà Chúa Thánh Thần đang tác động nơi người nói và nơi người nghe. Chúa Thánh Thần đang dạy dỗ tôi, dạy dỗ anh chị em qua lời của Ngài. Mà các tông đồ có nhiều cái không chịu nổi. Tôi ví dụ, thầy sẽ bị người đời bắt, sẽ bị họ đánh đập, sẽ bị họ tra tấn, sẽ bị họ lật trần chuồng và treo trên thập giá. Rồi ngày thứ ba thầy sẽ sống lại. Các tông đồ hiểu nổi không? Trời ơi, Phêrô bảo thầy nói quả quá thầy, sao kỳ vậy thầy? Không thể được, Chúa cứu với thầy, không thể được. Giêsu nói sao? Không có Phêrô, Satan thấy xéo lùi, nói lùi đâu có lùi đâu, Satan là phải xéo. Với sự dữ là mình không thể nhân nhượng được, bạn mà nhân nhượng nó làm tới giống như là bia đó, rượu đó. Mà cứ nhượng bạn có chịu nổi không? Không, phải dứt khoát không là không. Không thôi, uống thì uống chai thôi. Một chai thì tới,
hai chai
thì tới, ba chai thì rồi tới, tới bến luôn, phải tới bến. Không biết chừng nào. Thế lúc dứt khoát là phải không là không. có nhân nhượng, có thêm, có thêm khác gì ta. Tôi uống một chai làm một chai. Mà Việt Nam mình sao mà cái tật cứ phải ép người ta uống để làm cái gì ớt biết không? Vừa tốn tiền mua rượu rồi vừa say sưa mệt mỏi, vừa nhức đầu chẳng đợi lợi gì cả. Cứ phải ép mà sao? Mà thích đâu không thích thì thôi. Cái thích thì mới ngon phải không? Ép thì là không yêu đó, ép lấy không? Tại sao ép tao uống rượu? Thì mình thấy là khi mà có Chúa Thánh Thần, mình sẽ phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là cần, cái nào là nên, cái nào là phải. Vì không có Chúa Thánh Thần mình hoang mang, không biết cái nào là đúng, không biết cái nào là lên. Thôi bây giờ nó gọi, không biết được Chúa Thánh Thần ơi, có móc điện thoại ra hay không, Chúa Thánh Thần ơi. Mình xin Chúa Thánh Thần coi là lúc này là con nên làm gì đây này, đúng không? Chúa Thánh Thần ơi, nó cứ mời con uống nữa, Chúa Thánh Thần ơi, xin giúp cho con đi, con không chịu nổi cái lời mời này của nó, Chúa giúp cho con đi. Con không chịu nổi cái cám dỗ này, Chúa giúp cho con đi. Đấy, Chúa Thánh Thần sẽ đến giúp ta giải quyết những cái, thêm sức cho ta những cái mà ta không chịu nổi. Nhất là cái cám dỗ. Cái cám dỗ là cái sức con người mình không chịu nổi đâu. Nó ghê lắm. Mình thích cái gì thì nó cám dỗ cái đó. Thích cái gì thì nó cám dỗ cái đó. Biết ông thích bia thì nó cám dỗ bia. Thích ông, biết ông thích gái thì nó thích đưa gái tới. Thích còn cô này thích gì? Tiền. Ba chỉ thích tiền thôi. Là nó có đưa tiền đấy là bao nhiêu? Nếu mà 10.000 đô la không lấy thì đưa bao nhiêu? 20.000 lấy không? Có chứ gì, đã có rồi. Từ từ để trả giá thêm đó. Mấy 20 đã có liền. Lỡ thì phải kiếm giá nó cao cao vào. Thì mình mới thấy rằng là sức của con người không chịu nổi những cám dỗ, không chịu nổi những khó khăn, không chịu nổi những thử thách. Cho nên là Chúa Giêsu nói là Thánh Thần, bìa thầy còn nhiều điều mà nói các con không chịu nổi, Thánh Thần đến sẽ giúp các con hiểu được những điều ấy. Tôi ví dụ như là chúng ta thấy lúc mà Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, ta thấy không? Cúi xuống rửa chân cho các môn đệ thì Phêrô có chịu nổi không? Thưa thầy, trời, thầy mà lại rửa chân cho con ư? Thầy mà rửa chân cho con ư? Không có được, đúng không ạ? Thầy cũng thể rửa chân cho con được, cũng thể chịu nổi. Chúa Giêsu nói bây giờ việc thầy làm con không hiểu được, rồi sau này con sẽ hiểu. Thầy là thầy, thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vừa phải thôi thầy ơi, làm cho thầy cái gì con cũng làm hết á. Nhưng mà làm cho con này vui gì con làm? Chân nó mà con rửa à? Phải không? Mình không có hiểu nói, không có chịu nói. Rửa chân cho Chúa thì được, quét nhà thờ thì được, quét đường có quét không?
Không.
Cho kỳ vậy? Bạn thấy không? Nó có nhiều cái mà mình không có hiểu nổi, không có chịu nổi và không có làm được nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Ngày xưa ta đói các người đã cho ăn, ta khát các người đã cho uống. Con có bây giờ mà cho chú ăn, bây giờ cho chú uống đâu? Không con à, những gì con làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta là làm cho ta. Không có Chúa Thần hiểu nổi không?
Không.
Không có Chúa Thần không hiểu có làm được không?
Không.
Hiểu rồi có làm không?
Không.
Cũng không luôn. Không có Chúa Thần không làm được đâu thưa anh chị em. Nhưng là hiểu chứ. Kinh Thánh mình hiểu không? Hôm nay học lời Chúa phải hiểu không? Hiểu chứ, có làm được không? Không, vì không có ơn của Chúa Thánh Thần. Không có ơn của Chúa Thánh Thần mình chịu không có nổi đâu thưa anh chị em. Đấy, cho nên là chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến và dạy dỗ, uốn nắn, sửa đổi cái con người của con. Những gì con không hiểu thì xin Chúa cho con hiểu. Những gì con hiểu rồi thì xin Chúa cho con làm mới thật là hiểu. Này, bài toán này, bài toán hiểu không?
Yeah.
Chỉ hiểu chưa? Chỉ nữa hiểu chưa?
Hiểu.
Làm đi. Hiểu thì làm. Làm mới là hiểu. Còn mới hiểu là hiểu ở trên đầu, chưa có làm, chưa thể nào hiểu được. Nói yêu thương là phải tha thứ, nhớ không? Chúa dạy yêu thương phải tha thứ. Bìa về tha thứ cho cái bàn sống. Tha cho bà ấy. Vì nếu mà con không tha cho người khác thì cha trên trời cũng không tha cho con. Tha đi con. Vâng thì làm chứ, Vâng ngồi đấy. Hả? Từ cái chỗ mà hiểu đến chỗ làm nó xa lắm. Mà khi mình làm rồi thì mới thật là mình hiểu. Làm thì mới thật là hiểu. Còn không làm, không bao giờ ta gọi là ta hiểu được. Mà làm sao mà hiểu được nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Rồi con, rồi chúng ta cho chồng tay gặp gỡ bạn này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Con tên là Trâm.
To lên, Trâm nói to lên Trâm.
Con tên Trâm, 27 tuổi, ở Biên Hòa.
Trâm làm nghề gì?
Dạ hiện tại con vẫn đang tìm việc.
Đang tìm việc tức là đang thất nghiệp.
Dạ vâng.
Thì cái tâm trạng của người thất nghiệp như nào, Trâm chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì tâm trạng của người thất việc lúc nào nó cũng có một cái áp lực. Áp lực từ phía là gia đình với áp lực cái cuộc sống. Là cái như là cuộc sống của mình nó đang có tháng nào cũng có đồng ra đồng vô, mà đột nhiên nó bị mất đi cái nguồn thu nhập nó, thì tất cả thứ nó đảo lộn lên. Và cái kết quả mà điển hình nhất là ở trên mặt con. Rất là nhiều mụn, rồi con bị áp lực, tối nào con nằm con ngủ không có suy nghĩ. Suy nghĩ tính toán làm sao để tháng này như thế nào, phải sống như tiết kiệm như thế nào. Rồi này kia, nên là con cứ bị áp lực dồn dập.
Rồi khi mà bị áp lực như vậy, thay vì lần chuối thì con lần mụn á, thì thì lúc đó lòng tin của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì từ giữa tháng 12 sau khi bà ngoại mất á, thì con cũng cái xuôi nó dồn dập tới, thì con cũng mất việc. Thì cái thời gian đầu như
nó to lên
thì cái thời gian đầu khi mà con chia sẻ thì con bị áp lực nhiều lắm. Con không đi lễ, con không đọc kinh, tất cả cái gì con chỉ làm cho có hình thức thôi. Thì bắt đầu một ngày nọ thì con lang thang ở trên Facebook á, con mới vào cái trang web mà ghi là nguồn mạch ông sủng của du xe cha Trần Đình Long. Thì lúc đó con mới nhắn tin cho cái người bạn đó, thì cái người bạn đó mới kêu con là chia sẻ đi rồi cộng đoàn nghiệp ý cầu nguyện. Nhưng mà lúc đó là con ngại, nên bạn ấy cho con số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha. Thì lúc đó là con bắt đầu con đọc lòng thương xót Chúa vào lúc 3 giờ chiều. Nhưng mà con lúc đó thì con bị áp lực, con thường xuyên bị cám dỗ. Cứ lúc 3 giờ chiều là con buồn ngủ, con làm sao á, con cứ từ chối Chúa. Tới chừng mấy buổi tối đó nóng nực quá, thì con đi lang thang ngoài đường á, con mới gọi điện cho bạn con. Rảnh không? Nó hỏi là rảnh, giờ này không rảnh thì sao được. Con nói rảnh thì đi đọc kinh cho mát chút xíu về. Thế là con với nó bắt đầu từ đó.
Ai rủ đến nào? Đứa nào rủ?
Dạ
nào?
Con rủ
nó, rồi sao nữa?
Thì con với nó vô rồi là đọc. Cái ngày đầu tiên con nhớ rõ là đọc. Nó nói thôi giờ trễ rồi, đọc 10 kinh rồi về. Nói đọc 10 kinh xong cái cũng không về, cứ ngồi 8 tới nửa tiếng mà. Cứ cái sau hôm sau cứ có đi không, con nói có đi, nhớ ra đây đúng giờ này. Cái xong hôm qua hôm sau lúc đó thì con lại bị cám dỗ con đi chơi, con không đi đọc kinh. Cái xong cái đó về nó lên Facebook nó chửi con là sao hôm nay lừa nó. Con nói thì thôi bữa nào rảnh đọc anh thôi, ai ép đọc mày đọc, hôm nào chú nghe chú không nghe chú không chửi mày đâu mày sợ. Thế là cái bắt đầu khoảng 2 tuần sau đó thì bắt đầu con cảm thấy buồn quá rồi, không có chịu nổi nữa. Thế là con nói nó là thôi đi ra nhà thờ lớn đọc kinh đi, ngồi ngoài đài Đức Mẹ, nhưng mà đi sớm sớm để không cái ông gác cổng ấy ông khó chịu, không còn lại chửi lộn với ổng. Vừa mới đọc kinh con Đức Mẹ xong mình lại chửi lộn với ổng. Thế là con nói chứ là tính con nóng như lửa Phật vậy, mà chửi con là con không hết, là con chửi lại, con phải thắng con mới chịu. Lớn nhỏ thì con cần biết con phải chửi, con phải như thế nào, con phải thắng, con phải cho người ta sợ con, phải tính con vậy. Thế là con với nó đi đọc kinh, đọc một chuỗi coi. Xong con mới nói nó chứ đọc kinh thì xong chán quá, về tìm cái lòng thương xót Chúa mau ra đây đọc cho nó nhiều giờ nhiều một chút. Cái nó mới hỏi con chứ lòng thương xót Chúa là cái gì. Cái con nói để tao về tìm cái sách kinh đó, hồi đó tao mua 7.000 cuốn rồi, tao tìm con mua 7.000 luôn. Để coi về coi dục đâu rồi đem cho mày đọc. Thế là con nói vậy chứ con về con cũng không có tiền, con là con chơi con ngủ không à. Thế là hôm đó con lên Facebook á, con thấy người ta chia sẻ cái kinh mà lần hạt lòng thương xót á cha. Con nói là cổ mẹ nè vào nhận hàng đi. Cái đó nó nói ừ để tao ngồi tao chép xong rồi hôm sau ra đọc. Mà cũng chưa đọc nữa. Cứ nói không à, cái hôm đó là gần đi Đức Mẹ Tào Bao. Thế là nó nói sáng mai đi rồi thôi để tối nay tao về tao chép. Nó ngồi nó thức tới 12 giờ khuya nó chép ra. Rồi xong hôm sau nó đưa cho con nói hả học tới lớp mấy rồi không biết chép kinh này có mấy chữ mà cũng bỏ mất của tao hết một khúc ăn à. Cái nó nói thì phải chép không buồn ngủ á. Thế là cái lần đầu tiên mà con với nó đọc là đọc ở trên Đức Mẹ Tào Bao. Tức là tụi con đi xe gắn máy lên chợ ảnh. Mà con nói chứ trời ơi đi lần này thôi không có đi nữa đâu. Xe mà mệt mỏi quá về cũng thất nghiệp nữa cho coi không có hẹn đi nữa đâu. Thế là sẽ có động lực thúc đẩy ra. Nó kêu con ra trời đứng 12 giờ trưa ra tại Đức Mẹ nắng á. Nó kêu con ra đọc kinh. Con nói đọc kinh kiểu này một hồi về nhà cái mặt giống như cái mền á. Cái nhưng mà nó nói thì cứ ra đi, ra đọc kinh đi. Cái đó là đi đọc kinh này nó kêu con dắt nó đi đọc kinh lần hạt thương xót. Thì con nói ừ đọc thì đọc. Thế là từ bữa đó trở đi á, là buổi tối nào về cũng vậy. Cứ hai đứa khoảng 7:30-8 giờ là ra ngoài nhà thờ Biên Hòa á. Hai đứa đọc kinh. Đọc lần lùa chuỗi cho Đức Mẹ và đọc kinh lòng thương xót. Nhưng mà con bạn con thì có cái tật là con rất là bực mình là cứ ngày nào cũng đọc mà không hiểu sao cứ cảm giấy hoài không có thuộc. Cho nên con nói đầu mày viết cái gì chổng à. Chứ có mấy chữ mà cứ không thuộc hoài mà cầm giấy đọc còn sai lên sai xuống nữa. Thế con mới bực mình. Cái xong rồi một hôm á thì nó nói với con là mọi chuyện khó khăn vất vả của tao á, công việc tài chính tình yêu á được giải tỏa hết trơn rồi. Có thể là nhờ lòng Chúa thương xót. Thì hôm nay á con tới đây, bạn con đi làm thì có viết một cái bức thư thì là nhân chứng của lòng thương xót có gửi cho cha. Thì nhờ con đem tới cho cha và cộng đoàn.
Chúng ta cho một tràng pháo tay cho anh chị em. Đây là lá thư bạn của con. Bạn con tên gì?
Dạ bạn con tên là Hậu.
Hậu,
dạ.
Trai gái?
Dạ con gái, 27 tuổi ở Biên Hòa.
Đây là lá thư mà anh chị em cùng nghe. Kính thưa cha, cách đây 3 năm, bạn trai con sau khi tốt nghiệp ra trường đã bay ra Hà Nội để làm việc cho gia đình. Trong khoảng thời gian này, con cũng vừa xin được việc làm tại một cơ quan gần nhà. Tại đây, con đã có mối quan hệ thân mật với một đồng nghiệp nam. Lúc đầu là đồng nghiệp bình thường, nhưng lâu dần, làm gần nhau, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Chúng con đã có mối quan hệ hơn cả thân mật bình thường. Con đã thương và yêu rất nhiều, đến nỗi bây giờ không thể buông ra được. Nhưng đây lại là một mối quan hệ tội lỗi. Cha ơi, người ta đã có vợ, hai con, một trai và một gái. Biết rằng đây là điều phạm điều răn của Chúa, nhưng con không thể ngừng lại vì đam mê tội lỗi, vì sự thiếu thốn tình cảm. Mỗi ngày khi gặp gỡ người ta, con vui và cảm thấy hạnh phúc lúc đó. Nhưng sau đó, trong lòng con day dứt lắm, đến nỗi khi đi lễ con không dám rước lễ. Đến nhà thờ con chỉ biết xin lỗi Chúa và Đức Mẹ. Con chỉ biết cầu nguyện cho con sức mạnh vượt qua được cơn cám dỗ này. Lần quyết tâm gần đây nhất của con là trước ngày lễ phục sinh. Hai ngày con có gặp cha phó tại giáo xứ của con. Con có trình bày là con đã phạm tội trọng trong suốt 3 năm qua nhưng con không dám đi xưng tội. Vì con nghĩ rằng xưng tội rồi lại phạm tội thì thật là vô ích. Nhờ sự động viên của cha hết lời, con đã lấy hết can đảm đi xưng tội trước ngày lễ phục sinh có một ngày. Ở đây, sau khi nghe con xưng tội, cha cũng rất buồn và cứng rắn nói với con rằng cha tha tội cho con, nhưng con phải quyết tâm và dứt khoát liền. Con hứa với cha, rời khỏi bàn xưng tội, con nôn nao lắm, không biết con làm được hay không đây. Quay lại với người đàn ông mà con đã yêu trong tội lỗi, người ấy đã phát điên và phát khùng khi biết bạn trai con từ Hà Nội quay về với con và chuẩn bị học giáo lý để tính đến chuyện hôn nhân. Người đàn ông này đã hành hạ tinh thần con rất nhiều và đã chặn đường đánh bạn trai con mấy lần đến nỗi bạn con không thể đến nhà con. Người đó cứ rình rập và hăm dọa làm con sợ lắm. Con tưởng chuyện này sẽ làm con đi vào con đường của tuyệt vọng. Vào đầu tháng 5 năm nay, con vô tình được nhỏ bạn thân giới thiệu về kinh lòng thương xót Chúa. Điều kỳ diệu đã đến với con, khi con tuyệt vọng và thất bại về tình yêu, về công việc, về tài chính. Tất cả đã làm con khóc rất nhiều và buông xuôi. Khi mà hàng tháng, cứ đến ngày 16 hàng tháng là có giấy báo nợ từ ngân hàng, giấy báo điện thoại và các chi phí khác của nhu cầu cuộc sống, làm con quay cuồng. Cộng với chuyện phiền phức của công việc, sự hăm dọa của cuộc tình tội lỗi. Mỗi tối con được bạn con dẫn đi đọc kinh lòng thương xót Chúa và lần hạt chuỗi mân côi. Đến thời điểm này là con mệt mỏi lắm, con không cầu nguyện, không cầu xin được điều gì nữa. Con chỉ biết nói với Đức Mẹ, con mệt mỏi quá, con xin dâng hết tất cả sự khó khăn con đang gặp, xin Mẹ giải quyết cho con. Thế là con chỉ biết say sưa vào những lời kinh, những chỗ nào có câu Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy đến lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Là những lúc đó lòng con cảm thấy thoải mái và hy vọng Chúa nghe và hiểu được con cần Ngài đến vô cùng. Hoặc là xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng than van chạy đến cùng Đức Mẹ. Con quên rồi, đọc tới đó con quên mất. Cứ đọc như vậy con thấy mình được an ủi và biết rằng nếu mình thật lòng sám hối, Chúa và Đức Mẹ sẽ giúp đỡ mình. Con cũng biết sơ sơ về lòng thương xót Chúa cách đây mấy năm, nhưng khi coi những đĩa DVD về chứng nhân lòng thương xót Chúa, con thấy ai cũng nói là đến với lòng thương xót Chúa là 3-4 năm, có người cả chục năm, con thì chỉ mới bắt đầu thôi. Con nghĩ mình phải chờ đợi và hy vọng. Vậy mà, cha ơi, đâu có ai biết được việc Chúa làm và Chúa sắp xếp như thế nào. Chỉ khi mình nhận được mình mới hiểu Chúa thật là tuyệt vời và Chúa làm thật là nhiệm màu. Con xin ghi ra đây ơn mà con đã nhận được sau những lần con tín thác hết mình vào Chúa và Đức Mẹ. Thứ nhất, con đã nhận ra được tình yêu tội lỗi kia không thể kéo dài hơn được nữa. Tự nhiên con cảm thấy buông xuôi và không còn mặn nồng với người đàn ông có vợ ấy nữa. Một sức mạnh siêu nhiên đã làm tâm trí con tỉnh giấc. Lúc này con đã phải chịu đựng sự hành hạ và sự đe dọa của người đàn ông này khi mà người ta không chấp nhận quyết định sự chấm dứt của con. Thứ hai, cách đây 2 tuần, người ta đã cảm nhận được sự dứt khoát mãnh liệt của con với người ta, nhưng người ta đã thả lỏng hơn và suy nghĩ không còn ghê sợ như lúc hăm dọa con. Người ta đã chấp nhận và sẽ không làm phiền đến bạn trai con. Thứ ba, công việc của con sau khi Đức Mẹ ở Tà Bao về đã được giải quyết các bế tắc dưới sự trợ giúp của một đồng nghiệp có kinh nghiệm lâu năm. Xin Chúa phù hộ cho cô ấy vì điều này. Thứ tư, tài chính của con về nợ nần đã được các khoản tiền đến bất ngờ giúp con trả bớt nợ ngân hàng. Thứ năm là được viết thư này đến cho cha, thật là khó tin. Con không ngờ thời gian con biết đến lòng thương xót Chúa chưa được nhiều mà Chúa đã nhận lời con và đã giúp con. Con nghĩ chắc do Chúa không chấp nhận việc phá vỡ hạnh phúc của một gia đình, nên Ngài đã giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất để không cho cơ hội tội lỗi diễn ra thêm nữa, vì tình yêu của Ngài dành cho lẽ phải luôn là trên hết. Cô bé viết hay quá. Tình yêu của Ngài dành cho lẽ phải luôn là trên hết. Thưa cha, khi viết thư này gửi đến cha, con viết trong vội vàng và gấp quá, làm con không chuẩn bị kỹ được hơn. Con rất muốn viết thư tay gửi đến cha để diễn tả được tận lòng con cảm mến sâu sắc về tình thương của Chúa như thế nào. Chứ con viết không xấu đâu, nhưng tại con phải đi làm. Thư này con viết rất vội vã, tranh thủ nghỉ trưa để kịp giờ bạn con lên Sài Gòn gặp cha. Do thời gian không có nên câu văn chắc sẽ lủng củng và lấp vấp. Cái bàn phím của con nó bị hư nên chữ được chữ mất, nhưng chắc cha cũng hiểu sơ sơ về tâm tình của con. Xin cầu nguyện với Chúa cho con có sức mạnh để vượt qua tội lỗi này mãi mãi, chứ không chỉ là thời gian ngắn rồi lại lưu luyến tình xưa nghĩa cũ mà sa vào tội. Con sợ lắm cha ơi. Ước mong một ngày nào đó con có dịp dự lễ của cha và được cha chúc bình an cho con. Chào cha, xin Chúa phù hộ và ban sức khỏe đến với cha. Đứa con của lòng xót thương. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa Thánh Thần làm những điều kỳ diệu. Chứ chỉ có sức mạnh của Chúa Thánh Thần mới lay động nổi cái con người như vậy. Vì một khi mà ta dính vào chuyện tình cảm, chuyện tình yêu rồi đó, rất là khó lắm thưa anh chị em. Có nhiều người biết rằng người đàn ông đó có vợ rồi, biết rằng người đó có con rồi, biết rằng mình làm việc đó là cướp chồng, đoạt chồng của người ta rồi, nhưng mà vẫn không dứt được thưa anh chị em. Khó vô cùng. Mà ngoài mình nói thì dễ, nhưng mà trong cuộc thì khó. Và rút ra khó hơn nữa là nếu mình muốn rút mà người ta có cho mình rút ra không nữa, lại là một chuyện khác. Tôi thấy đàn ông mà họ muốn chỉ muốn chiếm đoạt thôi, thấy không? Muốn là muốn nữa, muốn thêm. Họ đâu có phải thương yêu gì mình, họ đâu có phải thương yêu gì mình, họ chỉ để thỏa mãn cái lòng ham muốn của họ thôi. Chứ còn nếu mà tôi yêu thương cô thực sự thì tôi phải buông cô ra. Vì yêu ai là muốn điều tốt cho người ta chứ mới thực là yêu chứ, phải không ạ? Vì tôi yêu cô như vậy là trái khuấy rồi, vậy là tôi có lỗi với vợ tôi rồi, tôi ngoại tình với vợ cô tôi rồi. Và tôi yêu cô như vậy thì tôi cũng làm cho cô phạm tội, là cô lỗi với vợ của tôi vì cô cướp chồng của người ta. Cho nên là nếu mà tôi yêu cô thực sự thì tôi phải buông cô ra và nói rằng thôi, chúng ta đi sai đường rồi em à, em quay lại đi đường đúng đi. Phải không? Phải không ạ? Cái anh đó anh có đạo không? Không có đạo. Có khi người đàn ông có đạo cũng chẳng hơn gì, có khi còn tệ hơn nữa. Vì lúc đó không có Chúa Thánh Thần. Thì có Chúa Thánh Thần mới làm cho mình đủ sáng suốt, đủ khôn ngoan để minh mẫn, để can đảm mạnh bạo mà chấm dứt cái mối tình trái khuấy đó mà thôi. Thưa anh chị em, nhất là những cô gái trẻ mà đang bị vướng mắc vào cái chuyện này, chúng ta hãy tỉnh ngộ lại đi. Tỉnh ngộ lại đi, tỉnh thức và tỉnh giấc lại đi. Đừng cho để những đam mê sắc thịt, những tình cảm nó làm cho mình bị quay cuồng ở trong đó. Mà thực sự ra thì mình chỉ là người bị lợi dụng mà thôi. Có một ngày nào đó thì người ta cũng vứt bỏ mình như người ta đã vứt bỏ vợ người ta, đúng không? Nếu mà người ta thực sự là người tốt thì đâu có bỏ vợ mà đi theo mình. Mà đã đi theo mình bỏ vợ thì có gì là tốt? Mình cứ suy nghĩ vậy đi. Và người ta đã bỏ vợ mà theo mình thì mốt người ta có thể bỏ mình mà theo cô khác được không?
Được
thôi. Được thôi mà, có gì khó đâu. Đã làm được cái chuyện này thì có thể làm được chuyện kia, và làm được chuyện kia thì làm được chuyện nọ nữa, phải không ạ? Cho nên là những ai mà đang bị đắm chìm trong những cơn mê tình cảm trái khoáy như vậy, thì cái kinh nghiệm, cái lá thư này cô ấy muốn chia sẻ gửi đến tất cả các bạn. Hãy tỉnh giấc lại, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa và quyền năng của lời kinh Bân Côi, quyền năng của lời kinh lòng thương xót. Chúng ta thấy không? Giải quyết được cô ấy nhiều chuyện, nhưng không phải là chỉ một chuyện. Và còn con, khi mà con đưa người ta đến, con bị thất nghiệp, khi con người ta đưa đến, con đưa cô ấy đến với Chúa và Chúa ban cho cô hết đây này đến kia, còn con thì sao?
Lúc đó thật sự nói con nghe bạn ấy nói với con là tại sao những chuyện mà bất ngờ nó cứ xảy đến dồn dập, như là ta đã nhận được ơn của Chúa rồi. Cái lúc đó con về, cái con mới nói với một người bạn của con á, ngày mai không đi đọc kinh nữa. Rồi hỏi sao vậy? Nói thôi bực rồi, hai đứa đi mà đứa nào cũng có chuyện hết, mà sao có mỗi mình nói được, con không được, không đi nữa. Cái con bực mình quá, cái hôm sau con bỏ thiệt, con bỏ một bữa. Cái xong con nghe nó nhắn tin, hôm nay ta đi đọc kinh với mẹ mà sao buồn quá, đọc xong không có ai nói chuyện chơi hết. Cái con thấy tội, sao thôi con lại đi nữa. Thế là bây giờ con đi bình thường.
Mà vẫn thất nghiệp.
Dạ vẫn thất nghiệp, nhưng mà nó kệ, chắc là Chúa đã sắp xếp cho một cái công việc gì đó to to bự bự ở đâu đó mà chưa tới ngày giờ thôi. Thì thôi kệ, thì rảnh như nào đi giờ đó. Thì con cũng có nhắn tin cho cha là khi nào mà cha đi chia sẻ như thế này á, thì nhắn tin cho con đi với. Tại vì hồi đó khi mà lần đầu tiên con biết tới lòng thương xót Chúa ở Chí Què á, là cái ngày đó cha đi Mỹ rồi, đó con cũng khó khăn lắm. Cái con cũng cầu nguyện, con nói Chúa mà giúp con, ở sau này có cơ hội con sẽ là chứng nhân của lòng thương xót của Chúa. Rồi con cũng nghe đẻ, con nói con ước một điều là con được như tất cả mọi người á. Thế bây giờ thì con đã được rồi. Mà trong cái hoàn cảnh này thì con thấy kệ, không sao hết. Cứ đi đọc kinh, cứ phó thác hết. Rồi bạn con nó cũng chỉ con á, đều là cứ chạy đến với Đức Mẹ qua lời kinh của mình, thì Đức Mẹ cũng đã biết là mình gặp khó khăn rồi, không cần phải nói gì hết. Cứ nói là con tính thác là sẽ được tất cả. Con xin hỏi.
Cảm ơn con. Thất nghiệp tiếp hả?
Không về.
Nó có việc nó có đi không? Nó có việc nó có đến đây không?
Không.
Giờ thất nghiệp nó mới đến nha. Với đâu được? Đó là cách mà Chúa cứu linh hồn nó chứ. Ừ. Nếu mà nó có công ăn việc làm ổn định rồi, nó có nhà cao cửa rộng rồi, nó có chồng có con rồi, nó sẽ lo chồng cho con, cho công ăn việc làm, nó chắc thì nó biết đến lòng thương xót Chúa, phải không? Và nếu mà nó không biết đến lòng thương xót Chúa thì làm sao mà Chúa cứu con kia được, con bạn của nó ấy. Có khi biết đâu mà con bạn nó bây giờ vẫn còn đang là nằm trong vòng tay của cái ông có hai vợ, có hai con. Anh xem để ý thì coi, cái chương trình của Chúa kỳ diệu lắm. Chúa thần làm cái điều nó không như mình tính, mình nghĩ là như vậy nhưng mà mình không hiểu nổi. Chúa thần làm cái điều mình không thể hiểu nổi, mà quyền năng nó vượt quá trí khôn của con người. Rõ ràng là mình cần, đúng không ạ? Rõ ràng là mình cần, mình xin rồi buồn buồn qua rủ con kia đi, rồi cũng hai đứa cùng đi, mà hai đứa cùng dân và thư khấn đây, đứa được chứ không được, thế không ạ? Và cái đứa kia nó mới đi tí xíu nó được, còn con này từ mấy năm rồi vẫn chưa được. Nhưng mà Chúa biết rằng sức chịu đựng của con còn chịu được. Chúa nói Faustina rằng không ai mà Chúa để cho họ quá sức chịu đựng, quá sự thử thách, còn chịu được Chúa mới để. Cho nên là Chúa biết rằng Chúa ban cho con sớm quá đó là con không giới thiệu Chúa cho các bạn kia, bạn kia sẽ không được cứu. Thế chưa? Và như vậy thì con phải thấy rằng cái ơn nó lớn hơn chứ. Ơn mà bạn con được cứu lớn hơn ơn của con thì con chỉ thất nghiệp thôi, còn con kia là mất linh hồn. Thế chưa? Con kia mà nó cứ xa vào thằng kia là tiêu luôn rồi, mà tiêu hết cả sự nghiệp, tiêu cả đời con gái, tiêu hết tất cả. Kinh khủng lắm. Mà nó xưng tội bao nhiêu lần nữa, 3-4 năm rồi chứ đâu phải ít. Mà mỗi lần xưng lại ra lại phạm, xưng lại ra lại phạm. Mà lần nó làm được như vậy là gì? Là nhờ con, nhờ cái hy sinh đó của con. Chúa nói ta cần cái đau khổ của con để cứu các linh hồn. Faustina, có lúc Faustina đau khổ quá chịu không nổi, bảo Chúa ơi, chỉ có một giọt nữa thôi là nó chén nó tràn đầy. Con thấy cuộc đời của con không lúc nào đau khổ mà không có đau khổ. Đến nỗi mà cái bà sơ bà ấy nói là này, cái chị này, chị đi đến đâu là đau khổ nó cứ trồi dưới đất, nó trồi lên, bước lên bước thấy đau khổ, bước bước thấy đau khổ. Tôi thấy rằng phải có bàn tay của Chúa nhúng vào cái vụ này rồi, Chúa mà không nhúng vào vụ này không xong rồi, mức độ như vậy mà. Thế thì lúc mà Faustina nói chuyện với Chúa, Chúa nói con hãy suy ngẫm sự đau khổ của ta đi, và chính nhờ đau khổ ta mới cứu được thế gian này. Vậy thì ta cần đau khổ của con để mà cứu các linh hồn. Faustina bảo vâng, vậy thì lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thể hiện, xin cho con các linh hồn, còn tất cả những gì Chúa muốn lấy của con thì Chúa lấy hết. Anh chị em mình dám nói điều đó không? Đó, con nói bạn với Chúa, lại Chúa xin cho con linh hồn của bạn con thì Chúa đã cho rồi đó, Chúa cứu linh hồn bạn con rồi, còn công việc của con thì Chúa lấy đi. Và nhờ Chúa lấy đi mà con có giờ con mới đi cầu nguyện, con có giờ mới chia sẻ được chứ biết đâu được. Vì nếu mà Chúa ban cho con sớm quá, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, ban cho vật chất là nguy hiểm vô cùng, đúng không? Đứa bé mà nó chưa biết xài tiền, mà bố mẹ mà cho nó xài tiền, cho tiền là nó chết liền, đúng không ạ? Nó phải biết sử dụng đồng tiền thì mới cho nó tiền. Bố mẹ thương con mà cứ thấy con nó đói thì cho, thấy cần tiền là cho, cần tiền là cho. Cuối cùng một cái bà chủ tịch tỉnh ôm hai thằng con trai trong vòng tay của mình, hai thằng xì ke chết trong vòng tay của bà. Tôi nói tại sao? Vì con cho con tiền chiều nó quá, chủ tịch tỉnh điều khiển hết mọi chuyện mà cuối cùng hai đứa con mình không điều khiển được. Đấy, thưa anh chị em, rõ ràng là đứa bé mà nó chưa biết đi xe, mình giao cho nó cái xe là tiêu rồi, đâu phải là cứ thương nó là cho nó. Cho nên Chúa biết mình cần gì, Chúa biết mình cần gì, cho nên là Chúa sẽ cho cái nào mà lợi ích cho phần hồn mình, nhớ dùng cái đó nhé, nhớ dùng cái đó, chưa có giải được nợ cứ để đó, phần hồn cần hơn là chuyện trả nợ. Ví dụ thế, đúng không ạ? Cái tâm hồn mình nó thanh thản nhẹ nhàng đã. Có người bảo thưa cha, vậy vì con đang nợ vậy, vì nếu con chết thì sao, có được rỗi linh hồn không? Được không?
Được.
Mình đâu có ý quỵt của người ta. Cái hoàn cảnh nó vì nó chưa có cho phép mình trả, mà lòng mình vẫn muốn trả mà. Chứ đâu có mình cái ý của mình là tôi có tôi cũng không trả, đó là khác. Còn bây giờ lòng mình rất muốn trả, nhưng mà bây giờ mình làm ăn thất bại, mình bị người ta lừa, mình bị cái thị trường chứng khoán nó chao đảo rồi vàng nó xuống giá vân vân và vân vân. Mình rất muốn trả mà mình chưa có điều kiện để trả, mà bây giờ Chúa gọi mình về thì có sao không? Không, cái lòng của mình mà. Cái lòng của mình muốn trả là đã trước mặt Chúa là Chúa đã thấy được rồi con. Rồi Chúa sẽ bù đắp cho con kia cách khác. Còn cái khó nhất là cái lòng mình không muốn trả. Có những người nợ người ta xong không muốn trả phải không? Mà Chúa có tiền mà không muốn trả. vì tiếc cho người ta mà chả tiếc là sao? Đó là lòng của người ta tham. Cho nên chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể thay lòng đổi dạ của con người ta mà thôi. Khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần, thưa anh chị em, Đấng là nguồn sức mạnh, Đấng là nguồn an ủi, Đấng là nguồn cậy trông, Đấng đến để mà phá tan đi tất cả những tảng băng, Đấng mở toang cánh cửa tâm hồn ra, Đấng mà làm cho trái tim ngục tù đó được giải thoát, ngục tù của hận thù, của ghen ghét, của ích kỷ, của tham lam được mở ra, được giải thoát. Đấng mà đến làm cho trái tim mùa đông ấy lạnh lùng băng giá ấy, trở thành trái tim mùa xuân vui tươi lên. Chúa Thần đến làm đổi mới bộ mặt trái đất, bộ mặt địa cầu này. Mà bộ mặt trái đất, bộ mặt địa cầu này đổi mới là bộ mặt của ai? Mặt của ai? Bộ mặt mỗi người chúng ta, chứ bộ mặt của ai? Đổi mới bộ mặt địa cầu này, cái đất này nó vẫn là đất mà đổi mới cái gì? Đất đỏ sang đất trắng à? Đổi mới mặt địa cầu này là đổi mới bộ mặt của mỗi người chúng ta. Mà đổi mới tâm hồn mình thì bộ mặt mình sẽ đổi mới. Nó buồn, nó lo đó trên mặt, nổi mụn, nó ngồi suốt ngày nữa, nó mới nói đó, thấy chưa? Hậu quả của chuyện nói gì? Bây giờ về đổi mới tâm hồn mình, thảnh thơi phó thác, tối amen, tắt đèn đi ngủ làm gì mụn đã lên được. Yêu thế, cái tâm hồn mình tươi tay tắm hẳn lên, thì mình thấy rằng Chúa đến là đổi mới bộ mặt địa cầu, đổi mới mặt trái đất này, tức là bộ mặt của mỗi người chúng ta. Mà bộ mặt mỗi người chúng ta được đổi mới là từ đổi mới tấm lòng của mình. Khi lòng mình nó đổi rồi đó, mở cửa ra rồi, nó sáng rồi đó, nó tươi rồi đó, thì lúc đó mặt nó tươi tỉnh lên, thấy không? Có thấy nó thất tình mà nó cười như vậy được bao giờ? Thấy không? Rõ ràng chứ. Rõ ràng chứ, một người mà thất tình mà đứng làm chứng một mặt nó có như vậy không? Không đâu, không dám đâu. Hả? Buồn nó chỉ là cái nhất thời thôi, cái cảm xúc nhất thời thôi. Con người mình bảo không vui không buồn mình bộ là đá sỏi sao? Đâu phải là loài vật đâu. Mình là con người mà, Chúa Giêsu có vui có buồn, nhưng mà đừng để cái buồn ấy nó chiếm hữu trái tim của mình, hiểu không ạ? Và nếu còn cái gì mình khúc mắc, mình chưa hiểu thì xin Chúa Thánh Thần phá tan cái đầu đổ bùn này đi. Đầu này đổ bùn quá Chúa ơi, không hiểu gì cả. Cho nên vì không hiểu cho nên con mới không tin, đúng không? Vô tri bất mộ, vì không hiểu cho nên không yêu mến. Xin Chúa cho con hiểu đi. Vô tri tức là không biết, bất mộ là không yêu. Vô tri bất mộ, không biết cho nên không yêu. Chúa cho con biết Chúa để con yêu Chúa đi. Chúa cho con biết người để con yêu người đi. Chúa cho con biết con để con yêu bản thân con, hiểu mình, yêu thương mình. Vì yêu người khác như chính mình mà. Mà mình sao mình có thể yêu người khác, yêu mình được nếu mình không hiểu mình và không hiểu người? Làm sao có thể yêu Chúa được nếu mà không hiểu Chúa? Mà làm sao hiểu Chúa được nếu mà không có Chúa Thánh Thần? Vì con người mình với Thiên Chúa một trời một vực, sao hiểu nói? Chí khôn mình chỉ là hạt cát, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa với đường lối của con người cũng cách xa nhau bấy nhiêu, sao hiểu nổi? Nhưng mà Chúa Thánh Thần sẽ đến mở lòng, mở trí mình ra để mình hiểu Chúa, yêu Chúa, hiểu mình, hiểu người, để chúng ta yêu người khác như chính bản thân mình. Thánh Thần,
Thần xin ngự đến hồn con.
Yeah. của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm ta.